ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 6 2016, nhằm mùng 1 tháng 5, năm Bính Thân. Đây là ngày mà thế giới gọi là ngày môi trường thế giới. Ngày này được ghi nhận từ năm 1972, Việt Nam tham gia với cam kết ngày môi trường thế giới từ năm 1982. Hiện nay thì trên thế giới có 150 quốc gia cam kết thực hiện sự bảo vệ môi trường nhằm mà giúp cho bù phối sự sống của con người và các loài động vật đó có thể tồn tại bền vững hơn và chu cấp cho sự sống của con người và vạn vật đó lâu dài hơn. Nhân đây thì thầy gửi đến các quý vị đề tài tiêu thụ chánh niệm để bảo vệ môi trường. Tiếng Anh gọi là Consume with Mindfulness for Environmental Protection. Có thể khi mới nghe qua tựa đề đó, một số vị sẽ thắc mắc rằng có cái mối quan hệ gì giữa tiêu thụ và bảo vệ môi trường, mà lại nói rằng đó chỉ cần tiêu thụ với chánh niệm thì môi trường chúng ta được bảo vệ. Nguồn tài nguyên được sử dụng cho chủ nghĩa tiêu thụ của con người là lấy từ môi trường thôi, lấy từ mẹ trái đất. Khi tiêu thụ được dẫn dắt bởi chánh niệm đó, chúng ta sẽ làm chủ được thói quen tiêu thụ, từ đó đó sẽ dẫn đến một nhận thức tích cực, đó là sống không phải để tiêu thụ. Mặc dù tiêu thụ là một nhu cầu cần thiết để duy trì sự sống, vì cuộc sống đó còn có nhiều giá trị cao quý hơn, mà tiêu thụ đó chỉ đơn giản liên hệ đến cái nhu cầu vật thực thôi. Và nhu cầu vật thực là nhu cầu của thân. Triết lý Phật giáo đề cập đến 4 loại hình tiêu thụ rất là lạ với chúng ta ngày nay, nhưng rất là sâu sắc với cuộc sống hiện thực. Loại tiêu thụ 1 được gọi là đoàn thực. Đoàn đó có nghĩa là vo tròn. Thực là loại hình thực phẩm. Sở dĩ có khái niệm thực phẩm vo tròn là vì người Ấn Độ 26 thế kỷ trước và bây giờ đó ăn các loại hình thực phẩm mà theo thói quen ẩm thực đó họ phải nấu nhừ nhuyễn ra rồi vo lại thành viên, dùng tay bóc để đưa vào trong miệng mà không đụng dính đến các sợi râu của đàn ông, không đụng dính đến môi trên môi dưới của phụ nữ. Từ đó đó, các loại thực phẩm bằng hình thù có thể nhìn thấy được, sờ mó được, được người Ấn Độ gọi chung là đoàn thực. Phần lớn chúng ta với tư cách là con người hay là động vật xã hội đó, dừng lại ở loại hình thực phẩm đoàn thực này thôi. Loại thực phẩm thứ hai là súc thực. sự tiếp xúc của các giác quan đối với thế giới trần cảnh được gọi là một loại thực phẩm. Hình thù màu sắc là thực phẩm của con mắt. Các loại âm thanh là thực phẩm của lỗ tai cho nhỏ xuống chút. Các loại mùi là thực phẩm của mũi. Các loại vị là thực phẩm của lưỡi. Tất cả các vật dụng vật chất là thực phẩm của thân và hệ thống thần kinh nằm ở trên cơ thể của con người. Và tất cả những gì mà con người đã tiếp xúc qua cho nhỏ lại, bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai, là thực phẩm của tâm. Như vậy hằng ngày đó chúng ta có cơ hội tiếp xúc và tiêu thụ 6 loại thực phẩm thuộc về giác quan. Và mình tiêu thụ đó như một thói quen, như một sự ràng buộc, như một sự thôi thúc. Thiếu là chịu không nổi. Ở tuổi U50 trở lên á, thì rất nhiều người có khuynh hướng là quay về nội tại hải tâm, trải nghiệm đời sống tinh thần cao quý đó. Bớt đi tiêu thụ truyền hình, radio, phim ảnh, những trò chơi giải trí. Thì dầu là có thay đổi loại hình tiêu thụ xúc thực, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là cái nhu cầu xúc thực ở một mức độ cao hơn, có giá trị hơn về phương diện tinh thần đó, cũng vẫn thường xuyên diễn ra với chúng ta. Con người khác với các loài vật là nhờ có loại hình xúc thực này. Loài vật chỉ có xúc thực đơn giản là gì? Đó là tiếp xúc trong quan hệ giới tính. Và những cái xúc thực khác á, của loài vật đó, nó kém lắm. Vì các loài vật không thể tạo ra nhạc, không thể tạo ra phim, không thể tạo ra mỹ thuật, không thể tạo ra thời trang, không thể tạo ra mẫu mã, không thể tạo ra những cái nó thuộc về giá trị văn hóa như con người. Loại thực phẩm thứ ba là thức thực, tức là thực phẩm của tâm thức. Vốn là một loại thực phẩm rất là cần thiết, vì tâm thức chúng ta gồm có 4 phương diện: cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức. Khi sống với cảm xúc á, chúng ta tiêu thụ một loại thực phẩm thuần túy về cảm xúc, nó đáp ứng cái nguyện vọng của mình, rất là chủ quan, rất cảm tính. Thị phi là một loại thực phẩm của cảm xúc. 8, 8 rưỡi cũng là thực phẩm của cảm xúc. Lời khen, tiếng chê, phê bình, chỉ trích, nói chung đó là thực phẩm của cảm xúc. Mức cao nhất của thực phẩm cảm xúc lắm đó là những ý niệm cao thượng ở tâm. Với văn nghệ sĩ là sống với thức thực, với điện ảnh, với mỹ thuật là những người sống với thức thực rất nhiều. Cái mỹ cảm của họ rất nhạy bén. Và thiếu đi đối tượng thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật, mỹ thuật mà họ đã dày công đóng góp, thì giới văn nghệ sĩ cảm thấy bị đói, khó chịu. Cho nên thức thực nó trở thành là một cái nhu cầu rất quan trọng về đời sống tinh thần. Loại hình thực phẩm thứ tư là tư niệm thực, tức là các loại thực phẩm tồn tại dưới hình thức tư niệm, những ý niệm riêng tư thầm kín bên trong, bao gồm cơ chế tưởng, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, hay là đời sống thiền định sâu lắng, những cái trải nghiệm đời sống tinh thần trong tu tập đều được liệt chung vào cái nhóm tư niệm thực. Và ở đây đó, người nào trải nghiệm được tư niệm thực đó thì người đó trở nên sâu sắc hơn, sâu lắng hơn, điềm tĩnh hơn, có nhiều đóng góp cho chính mình, gia đình, cộng đồng, xã hội nhiều hơn. Như vậy khi đề cập đến tiêu thụ với chánh niệm á, chúng ta phải thấy rõ được đâu là bốn loại hình thực phẩm mà mình sử dụng hàng ngày, ngay cả trong giấc ngủ, để chúng ta làm chủ được tâm của mình, và thông qua đó đó làm chủ được phương diện tiêu thụ của thân và của tâm. Thì trên tinh thần đó đó, chúng ta lần lượt khảo cứu một số góc độ sau đây để gắn kết với việc bảo vệ môi trường nhân ngày môi trường. Điều 1, ngày môi trường thế giới được diễn ra vào năm tháng 6 năm 1972. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đi đến một cái nghị quyết tại thành phố Stockholm, Thụy Điển, và từ đó đó họ thành lập ra một cái chương trình mang tên gọi trong tiếng Anh là UNEP, United Nations Environmental Program. Và chương trình này đó, nó có cái đối tượng quan tâm và ứng dụng đó là làm thế nào để bảo vệ môi trường trên quả địa cầu này, tạo ra cái tính bền vững nhằm giúp cho các thế hệ con cháu của chúng ta có cơ hội tiếp tục sử dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường vốn rất giới hạn. Từ 44 năm qua đó thì Liên Hợp Quốc tổ chức cứ mỗi năm á, là chọn một thành phố trực thuộc một quốc gia khác nhau. Họ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương chọn ra chủ đề thuộc về mối quan tâm mà thế giới và quốc gia đó đang đề cập đến, nhằm giải quyết một cách lý thuyết và thực tiễn những vấn đề mang tính đe dọa đến môi trường sống của con người nói chung. Ngoài chủ đề đó thì Liên Hợp Quốc và quốc gia đăng cai đó cần phải đưa ra các khẩu hiệu, lựa chọn logo, rồi tổ chức sự kiện với các cái hoạt động rất cụ thể để mời gọi 150 quốc gia thành viên cùng tham gia. Thì đây là cái cơ hội lãnh đạo các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đó cùng thảo luận để ký kết, phê chuẩn hoặc thông qua những cái công ước quốc tế về lĩnh vực môi trường. Mặt khác đó, thì các nguyên thủ quốc gia sẽ đồng cam kết chăm sóc trái đất của chúng ta, nguồn sống rất quan trọng mà chúng ta không thể tự tạo ra được. Hội nghị khí hậu thế giới diễn ra tại Paris năm 2015 đạt được sự đồng thuận lớn của các nguyên thủ quốc gia trong việc các nguyên thủ của nhóm G7 thuộc về những quốc gia tiêu thụ và sản xuất ra ngành công nghiệp hiện đại lớn nhất trên thế giới cam kết là giảm đi cái công nghiệp sản xuất để bớt đi cái hiệu nhà kính và góp phần ứng phó với sự biến đổi khí hậu đang diễn ra một cách rất là nghiêm trọng trên toàn cầu. Đó là lần đầu tiên trong vòng 44 năm cái sự đồng thuận của các nguyên thủ nhóm G7 đó mới đạt được cao đến thế. Và lần này đó thì lãnh tụ của các tôn giáo khắp thế giới, trong đó có Phật giáo, đã cùng ký vào cái nghị quyết này để kêu gọi tín đồ và các vị tăng sĩ thuộc tôn giáo của mình đó, cần phải truyền bá cái ý thức cộng đồng và xã hội về việc bảo vệ môi trường và ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Thông điệp Phật đản của các vị nguyên thủ Phật giáo trên khắp thế giới năm 2016 này đều có đề cập đến việc ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Ngày môi trường thế giới thì khích lệ chúng ta sử dụng công nghệ và những sản phẩm do con người tạo ra với cái tính năng đó là thân thiện với môi trường. Thân thiện có nghĩa là nó không làm tổn hại, không làm tiêu diệt cái sự phát triển bền vững của môi trường. Đồng thời đó, ngày nay đó cũng kêu gọi chúng ta cái ý thức là sử dụng các nguồn nguyên liệu phát sinh những khí thải gây hiệu nhà kính là cần phải hạn chế tối đa. Bằng không đó, sự hỗn loạn toàn cầu sẽ diễn ra khắp nơi, và do đó nó đe dọa sự tồn vong của con người và vạn vật. Tôi nhớ là vào năm 84 đó, tháng 11, tháng 12 dương lịch thôi, tại Sài Gòn vào sáng sớm đó, 6 giờ đó, phải mặc áo lạnh, và không nó dễ bị cảm. Cũng vào cái thời điểm đó đó, nếu đi Đà Lạt đó, chúng ta phải khoác vào đó 2-3 chiếc áo lạnh, vì nhiệt độ có thể nó xuống 4-5 độ. Thì bây giờ do hiểu nhà kính và hâm nóng toàn cầu á, gần như ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây đó, qua năm xuất kháng không dùng đến các loại áo ấm. Và đi du lịch Đà Lạt á, vào tháng mùa đông, chúng ta cũng không cần thiết phải mặc áo lạnh nữa. Đó là sự thay đổi và ảnh hưởng rất là tiêu cực đến môi trường sống của chúng ta. Cho nên ngày môi trường thế giới đó, nó giúp cho chúng ta đó cùng cam kết lên án tất cả những hành vi vi phạm pháp luật liên hệ đến môi trường mà khắp thế giới này đó kêu gọi chúng ta cần phải giữ gìn. Cho nên Liên Hợp Quốc không phải vô tình đã chọn cái ngày môi trường thế giới và yêu cầu 150 quốc gia đó cùng làm đồng loạt trong ngày hôm nay. Và trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, radio, internet, rồi các cái loa phóng thanh khắp nơi đó đều là thông tin về những cái kỹ năng bảo vệ môi trường và ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Và Việt Nam chúng ta tham gia cái chương trình này từ năm 1982 đã có những cải thiện khá đáng kể. Vào năm 1945 đó, đất nước Việt Nam mình được phủ trùm bởi cây rừng đó khoảng 70%. Bây giờ trên toàn nước chúng ta trong năm 2015 đó chỉ chưa được là 25% cây rừng trên toàn lãnh thổ. Thế đó là đã nhờ cái chính sách bảo vệ rừng, nhất là rừng nguyên sinh, trong vòng 2 thập niên qua, cái nạn lâm tặc ở Việt Nam là thuộc về đứng đầu thế giới. Chúng ta đã phá hoại rừng quá nhiều, và có một dạo đó là nhà nước chúng ta cũng chẳng có quan tâm về vấn đề này. Nhiều cái công viên trong các thành phố lớn nhà nước là xóa sạch luôn để làm khu dân cư. Thì bây giờ thì ý thức bảo vệ môi trường đó đã trở thành một chính sách rồi, từ năm 1982. Nhờ đó mà Việt Nam đó là bớt bị lên án bởi thế giới về cái nạn hủy hoại môi trường sống của con người. Điều hai, ô nhiễm môi trường và sự biến đổi khí hậu. Đây là hai mặt cuối cùng một vấn đề thôi. Chỗ nào môi trường bị ô nhiễm thì chỗ đó, đó sự biến đổi khí hậu theo chiều hướng tiêu cực đó, được diễn ra một cách tỷ lệ thuận và tăng dần đều. Khái niệm môi trường nó được hiểu là gì? Đó là bao gồm những yếu tố tự nhiên, những yếu tố vật chất nhân tạo xung quanh con người có mối quan hệ mật thiết lẫn nhau, có mối quan hệ cộng tồn với con người, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sự tồn tại và phát triển của con người cũng như là toàn bộ các loại hình sự sống trên toàn cầu này. Đó là một khái niệm rất rộng. Ô nhiễm môi trường đó là sự làm thay đổi tính nguyên dạng của môi trường mà vốn nó đã có trên địa cầu này. Sự ô nhiễm môi trường là do cái tiến trình chuyển các chất thải và các năng lượng không có thân thiện với môi trường vào trong môi trường đến mức tạo ra cái khả năng nguy hại đến sức khỏe của con người và làm trở ngại đến sự phát triển của các loài sinh vật trên quả địa cầu, hoặc là làm giảm đi chất lượng tích cực của môi trường vốn có thể cung ứng cho hạnh phúc của con người và dạng vật nói chung. Các tác nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường thì có rất là nhiều. Về phân loại đó, chúng ta có thể chia làm các nhóm: ô nhiễm môi trường do khí thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp hiện đại. Vậy cái biểu hiện của nó là gì? Chúng ta nhìn thấy trên bầu trời đó những vầng mây xám xịt thôi. Ngày 3 tháng 5 2016 đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc từ 5:30 đến 7 giờ tối đó, chúng ta thấy là bầu trời ở nhiều nơi nó xám xịt, và báo chí đưa tin đó, nó có cảm giác như là ngày tận thế. Cái đó là do những cái tác động tiêu cực về khí thải thảy ra bầu khí quyển. Tháng 4, Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh đó, đã phải trải nghiệm một cái ô nhiễm về khí thải trên toàn bầu trời của Bắc Kinh mà đe dọa đến sự tồn vong của con người. Chính phủ Trung Quốc phải đưa ra cái mức cảnh báo đỏ. Và Hà Nội cách đây 2 tuần cũng rơi vào tình trạng tương tự như thế. Tức là đó là cái hiện tượng chung mà các thành phố đang phát triển đó, do vì nó lệ thuộc vào cái công nghiệp hiện đại, dẫn đến cái tình trạng đó, cái khí thải đưa quá nhiều độc tố vào môi trường. Còn các quốc gia tiên tiến đó, họ rất khôn, họ đã đẩy tất cả các cái công nghiệp hiện đại đó về vùng sâu vùng xa ở những quốc gia nghèo khó, và các quốc gia nghèo khó này người ta đón nhận bằng sự biết ơn, vì mang lại biết bao nhiêu là chục ngàn công việc cho những công nhân thất nghiệp. Nhưng rồi đó, môi trường ở những chỗ này bằng cái khí thải độc đó đã lãnh đủ. Chúng ta hưởng từ cái lợi kinh tế thì không bao nhiêu, nhưng mà chúng ta trở thành cái sọt rác của khí thải từ các cái công nghiệp hiện đại mà các quốc gia tiên tiến đó họ đã từng là tạo ra cho đất nước họ cách đây là 8 thập niên. Tác nhân ô nhiễm thì gồm có là nước thải chưa trải qua sự lọc, thả xuống sông, thả xuống dưới nước ngầm, thả dưới đáy biển, như trường hợp của công ty Formosa Đài Loan ở Hà Tĩnh, gây cái cơn bão truyền thông và hàng loạt các cuộc biểu tình trong cái thời gian 2 tháng qua, mà đến nay đó thì chính phủ vẫn chưa có cái giải thích kịp thời thỏa đáng và thuyết phục về vấn đề này. Ngoài ra đó thì chất thải rắn chứa các hóa chất hoặc là các tác nhân vật lý sinh học, các dạng năng lượng như là nhiệt độ bức xạ cũng góp phần hủy hoại môi trường sống của chúng ta. Đó là 4 tác nhân mà nơi nào nó hiện hữu nhiều đó thì nơi đó đó cái chất lượng của môi trường nó bị giảm thiểu, sức khỏe của con người đó bị ảnh hưởng một cách rất tiêu cực. Hệ quả tất yếu của ô nhiễm môi trường là tạo ra sự biến đổi về khí hậu. Biến đổi khí hậu là khái niệm chỉ cho sự thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển ở hiện tại và trong tương lai. Bởi các nguyên nhân tự nhiên thì chỉ chiếm một phần nhỏ, bởi các nguyên nhân nhân tạo do các cái công nghiệp hiện đại chính của người tạo ra thì chiếm đại đa số. Như vậy đó, bằng chủ nghĩa hưởng thụ mà con người đó kích hoạt nó bằng cái toàn cầu hóa và truyền thông trở thành như là một nhu cầu không thể thiếu đã làm cho con người đó hủy hoại môi trường sống của chính mình. Suy thoái kinh tế đó tạo ra cái mối đe dọa về phát triển ở các quốc gia, và để kích cầu đó người ta phải đưa những cái gói tài trợ về tiêu thụ. Đó là cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát. Không có kích cầu thì kinh tế nó nằm mình một chỗ, kích cầu đó thì chủ nghĩa tiêu thụ lên cao, chủ nghĩa cao thì môi trường bị tổn hại, môi trường bị tổn hại đó thì đời sống con người đó bị đe dọa. Dòng lẩn quẩn này đó hầu như không có lối thoát, và tất cả nó bắt đầu từ cái gọi là tiêu thụ như một nhu cầu thôi. Do đó làm chủ tiêu thụ bằng chánh niệm đó, chúng ta góp phần bảo vệ môi trường là vì vậy. Biết là khí hậu nó liên hệ đến là trước nhất là sự thay đổi các thành phần và chất lượng của khí quyển, vốn tạo ra sự nguy hại cho môi trường sống của vạn vật. Khí quyển thì có chất lượng tốt, chất lượng trung bình, chất lượng yếu, chất lượng nguy hại, chất lượng cảnh báo đỏ. Ở nhiều nơi trên địa cầu này đó, nếu quốc gia nào mà không có những cái luật bảo vệ môi trường tốt, cho đó có Việt Nam đó, thì những quốc gia lớn, những cái tập đoàn lớn khi mà họ đưa công ty của họ vào, họ được hưởng những cái chính sách rất là ưu đãi về đầu tư, về thuế quan, vân vân, và thậm chí là được là trao tặng đất miễn phí. Nhưng rồi đó, cái chất lượng của khí quyển đó ngày càng tồi tệ, và cư dân ở vùng đó đó trở thành nạn nhân. Ngoài ra đó, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu đó, nó tạo ra sự dâng nước biển, dẫn đến cái sự tan băng ở hai cái cực bắc cực nam của quả địa cầu. Và điều này nó là tạo ra cái sự ngập úng của các vùng đất thấp, những cái đảo nhỏ ở trên các vùng biển. Vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau của Việt Nam đang bị xâm nhập mặn. Đồng bằng sông Cửu Long trong 3 tháng vừa qua đó, do cái nguồn nước ở thượng nguồn từ Trung Quốc, rồi những cái nước nối kết sau đó đó, làm các cái đập thủy điện quá nhiều, cho nên Việt Nam bị lãnh đủ. Hiện tượng El Nino đó đã làm cho xâm nhập mặn diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long, và đe dọa đến cái đời sống nông nghiệp của miền Nam Việt Nam. Ngoài ra đó thì sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, cũng như cái chu trình tuần hoàn của nước trong tự nhiên và các chu trình sinh địa hóa khác, bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng khi hiện tượng hâm nóng toàn cầu diễn ra khắp nơi. Đó là những cái hệ quả tất yếu từ việc là chúng ta không biết là tôn trọng sự sống của môi trường. Điều này đó, nó đã tạo ra sự thay đổi năng suất sinh học và các cái hệ sinh thái, chất lượng của những thành phần của thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển và địa quyển. Đó là một cái chu trình tác động đa chiều tiêu cực về mọi phương diện. Còn nguyên nhân đó, chính yếu nó là gì? Chúng ta đưa vào trong khí quyển đó, cái chất thải tạo ra hiểu nhà kính quá lớn. Về điều đó thì môi trường sống của chúng ta nó bị thâu hẹp dần, ảnh hưởng tiêu cực ngày càng lớn hơn. Nguyên nhân chính yếu là do vì chúng ta khai thác thái quá cái mức các bể hấp thụ, bể chứa khí nhà kính như là sinh khối, rừng, các hệ sinh thái biển ven bờ và đất liền khác. Tức là khai thác đến cái mức độ không tạo điều kiện và thời gian để cho chúng đủ sức tự tái tạo nhằm tiếp tục cung ứng cho mình và các thế hệ tương lai. Những sự khai thác như thế được gọi là khai thác không bền vững. Đó là thuật ngữ chuyên môn về môi trường học, về kinh tế học nói chung. Như vậy cái nguồn tự cung rồi tự tái tạo của thiên nhiên là có thật, nhưng mà nó có giới hạn. Đang khi cái nhu cầu tiêu thụ dẫn đến cái chủ nghĩa tiêu thụ của con người ngày càng lớn hơn, nhất là khi lòng tham con người trở nên vô đáy rồi đó, thì lúc đó đó giữa cái cung là nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn giới hạn và cái cầu vốn là vô đáy của con người trên 7 tỷ người đã làm cho hâm nóng toàn cầu diễn ra như là một quy luật tất yếu thôi về phương diện nhân quả. Như vậy biến đổi khí hậu là hệ quả tất yếu của ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường là những ứng xử thiếu tri thức, thiếu từ bi của con người qua các cái hoạt động nhân tạo đối với môi trường sống mà chúng ta không hề thể hiện một chút biết ơn để giữ gìn chúng. Sau đây đó là các hình thức bảo vệ môi trường, và với tư cách là một người công dân của đất nước hay là công dân toàn cầu đó, tất cả chúng ta dễ dàng thực hiện được nó để góp phần đó là giảm đi cái hiệu nhà kính và hâm nóng toàn cầu. Điều ba, thực tập lối sống đơn giản. Trong kinh đó, và trong giới luật, khi dạy cho các vị xuất gia, Đức Phật lặp lại nguyên tắc sống cho người tu như thế này: tam thường bất túc, ba nhu yếu của cuộc sống cần phải không được đầy đủ, bao gồm nhu cầu ăn, nhu cầu ngủ và nhu cầu tiêu thụ khác. Người xuất gia vào thời của Đức Phật đó là tiêu thụ bằng 1/3 của người đời thôi. Nếu người đời tại Ấn Độ 26 thế kỷ trước đó, mỗi ngày ăn 3 cử: sáng, trưa và chiều. Tu sĩ chỉ ăn 1 cử trưa thôi. Buổi chiều thì được quyền uống các loại nước giải khát được chế tác từ các loại củ hoặc là trái cây, chứ không được ăn cái gì nó có hình thù là đoàn thực để sử dụng đến răng và nhai. Cho nên thời Đức Phật đó hiếm tìm thấy một vị tu sĩ nào bị béo phì lắm, vì mỗi ngày cái vị tu sĩ đó đi thiền hành vào trong làng xã để khắc thực là truyền đạo đó, trung bình làm trên 10 cây số. Và sau khi dùng cơm là tiếp tục đi thiền hành đó, nó ăn này có ăn cử làm sao mà mập được. Nhờ là tiêu thụ vừa phải đó, cơ thể này không tạo ra các năng lượng calorie dư thừa mà vốn nó làm cho con người bị bức bách và đòi hỏi. Cho nên đạo Phật đại thừa khích lệ tu sĩ ăn chay trường, vì trong thực phẩm mặn, nhất là những loại thịt đỏ đó, nó có quá nhiều chất sắt, chất calcium, như là thịt bò, ngao, sò, ốc, hến, tôm, hoặc là những cái loại thủy hải sản khác đó, thì cái phản ứng hóc môn tính dục đó, nó được là sản sinh ra trong quá trình đó là hấp thụ và tiêu hóa. Do vậy đó, người ăn mặn sẽ có nhu cầu hưởng thụ tính dục nhiều hơn người ăn chay. Cho nên đó, người nào có cái thói qua quyệt á, mà muốn hạn chế mình á, thì phải hạn chế tối đa cái việc là ăn yến nè, ăn bào ngư nè, rồi là uống rượu thuốc bằng kỳ đà, kỳ nhông, cắt ké, vân vân. Vì những thứ này nó bổ thận, mà thực phẩm nào bổ thận đó thì nó tạo ra nhu cầu tính dục cao, cho nên rất là khó giữ được hạnh phúc vợ chồng. Còn người nào mà yếu sinh lý quá, làm cho cái người bạn đời còn lại khổ đau vì thiếu thốn ấy, thì phải tăng cường những cái loại thực phẩm nó có nhiều cái chất sắt đó. Còn trong thực vật thì có là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, vốn là thực đơn của thần tinh ái. Rồi nhiều cái loại thuốc nam cũng có cái tính năng đó. Cho nên là có kiến thức về thuốc nam, thuốc bắc, Ayurvedic của Ấn Độ, hay là thuốc nam của Tây Tạng, chúng ta đỡ phải tốn 5 cho đến 10 lần tiền khi mua các loại thực phẩm chức năng. Mà vốn á, cái dược tính của nó cũng bằng những cái loại dược thảo ở Việt Nam với cái rẻ rẻ mạt thôi. Còn thực phẩm chức năng nó nâng giá trị lên gấp 10 lần, 20 lần để đánh vào cái nhu cầu gọi là khỏe của người giàu. Người ta đâu có sợ tốn tiền đâu. Bằng thói quen tiêu thụ ít về ăn uống, ngủ nghỉ và những cái sản phẩm khác, người xuất gia đó sẽ vượt qua được các cái cạm bẫy và những cái thách đố của đời sống gọi là vật dục. Còn người tại gia thì chúng ta cũng cố gắng học theo hạnh này để giảm bớt những cái nhu cầu không cần thiết. Đời sống giản đơn còn liên hệ đến không quan phí, không xa xỉ, không chạy đua hàng hiệu. Bởi vì có nhiều sản phẩm á, những người quý phái sử dụng nó chỉ một hai lần ở trong đời thôi, nhưng mà bỏ ra đến hàng ngàn đô la để chứng minh đẳng cấp xã hội của mình. Có rất nhiều ông nhà giàu mà cho đến nước nào hỏi đó, cái khách sạn mà 5 sao 7 sao đó đó, tổng thống nào, thủ tướng nào, nữ hoàng nào, hoàng tử nào đã từng ở, thì cái phòng nào họ ở tôi sẽ ở. Và phòng đó có ghi là 50.000 đô một đêm, có phòng là 100.000 đô một đêm. Những người giàu ta cũng muốn trải nghiệm để cho mình biết rằng là mình đang là bằng đẳng cấp với những nhân vật đó. Trong kinh Hiền Nhân á, Đức Phật có nói thế này nè: một kẻ ăn xin khoác chiếc áo nhà vua không vì thế mà trở thành nhà vua. Một người triệu phú ở cái phòng đẳng cấp của Tổng thống Barack Obama không vì thế trở thành Barack Obama. Phải nên nhớ như vậy để chúng ta không phải chạy đua về cái nhu cầu tiêu thụ những thứ mà thực ra nó phá cái phước mình lớn dữ lắm. Cho nên nhiều anh chị em Phật tử đó, khi giác ngộ Phật pháp rồi đó, họ gần như là vẫy tay chào với đời sống xa xỉ. Thế cái thời xưa của họ đó là chân diện bao nhiêu thì bây giờ họ giảng như bấy nhiêu, vì họ biết được cái giá trị của đời sống của mình đó, nó nằm ở đạo đức, trí tuệ, phụng sự, đóng góp cho đời, chứ không phải là ở những cái chủ nghĩa hình thức, ở những cái gì mà người đó có thể tiêu thụ hưởng thụ. Với thanh niên, nhất là nhà giàu đó, mà hiểu được nguyên lý này đó, thì có lẽ là sự hoang phí đó nó không có được diễn ra đâu. Cách đây 10 năm đó, khi thuyết giảng ở Hoa Kỳ lần thứ hai đó, thì chúng tôi có đọc một cái mẫu tin ở trên tờ New York Times nói về cái sự xa xỉ của thành phố Las Vegas, từ một cái bãi sa mạc lớn nhất thế giới, một sáng kiến đã biến cái nơi này trở thành là nơi ăn chơi lớn nhất toàn cầu, mang lại đó là mấy chục ngàn cơ hội nghề nghiệp cho những người thất nghiệp. Người ta nói rằng đó, nếu một ngày tắt hết toàn bộ các điện năng và toàn bộ cái chủ nghĩa tiêu thụ ở tại thành phố Las Vegas này, có thể nuôi 7 tỷ người trên hành tinh này đó trong vòng 1 tuần lễ. Cho nên sự xa xíu của con người đã lớn như thế. Đến nay đó, Somali và nhiều nước của châu Phi và một số nước châu Á nghèo khó vẫn còn có chết đói, chết khát hàng ngày vì thiếu tiền. Thế mà là khắp nơi trên thế giới này đó, người ta xa xí cái thực phẩm dư thừa, xa xí điện năng, xa xí tiêu thụ, xa xí hàng cao cấp, nó làm cho đó cái thừa mà trở thành là thiếu, rất là uổng. Ăn chay đó là một trong những cái cách sống đơn giản nhưng mà tăng trưởng sức khỏe. Về vấn đề này đó, nhiều bác sĩ ở trong nước và nước ngoài cần phải cập nhật kiến thức về giá trị của ăn chay. Có nhiều người ta hù dọa với tư cách là bác sĩ mà đang mang thai là không được ăn chay, đứa trẻ trong bào thai sẽ bị thiếu canxi, thiếu chất sắt, nói như chẳng thể như thể là những người chưa từng học y khoa lần nào, ngày nào giờ nào cả. Trong rau quả củ ngũ cốc, sữa phô mát không thiếu một chất gì của calcium, chất sắt, chất protein, mà là tốt hơn nhiều nữa. 550 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ thuở còn ở trong bụng mẹ, họ khỏe mạnh, họ có vợ chồng con cái, trải qua là gần 20 thế kỷ rồi. Ai nói là người Ấn Độ bị còi xương, bị lõm xương đâu, ngoài trừ là những người cùng đinh mặt rìu không có tiền ăn. Về bản chất đó thì người ăn chay đó là trở thành anh hùng bảo vệ môi trường, bởi vì 450 gram thịt được cung ứng vào thị trường thực phẩm ăn đó, nó tạo ra đó là 280 kg carbonic phóng vào bầu khí quyển, tạo ra hiệu ứng nhà kính. Đó là chưa nói đến cái việc là để chăn nuôi đó, có thịt cho con người ăn mặn ăn á, thì người ta phải phá đi rừng nguyên sinh hoặc là phá đi những cái mảnh đất để người ta canh tác các cái loại thực vật chu cấp cho loài gia súc ăn. Cho nên đất hoa màu ở trên vùng đất này đó nó bị tổn hại đến mấy trăm lần, và dĩ nhiên nó tạo thành là nước ngầm bị ô nhiễm. Cứ 450 gram thịt á thì người ta phải tốn 25 gallon lít nước bị ô nhiễm phóng vào ở trong lòng đất. Cho nên người ăn chay đó đã làm hạn chế tối đa ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, và nghiễm nhiên trở thành anh hùng bảo vệ môi trường thôi. Đó là những lối sống rất đơn giản trên nền tảng hài lòng và biết đủ. Thời nay đó, người Việt Nam mà lấy lương Việt Nam á sống là rất là khó, mà không có tinh thần hài lòng biết đủ thì có nước là khổ đau thôi. Ngày 2 tháng 6 năm 2016 đó, thì báo chí đồng loạt đưa tin là nhiều tiến sĩ sinh học ở trong Viện Công nghệ đã bỏ nghề, vì khi mới vào làm á theo lĩ tuyến nghề, lĩ tuyến lương á thì họ được có 1 triệu mấy, trên 10 năm làm á thì họ chỉ được 4 triệu đồng làm sao đủ sống, mà đi học á ở Hoa Kỳ, châu Âu, Canada, Úc tốn cả 100.000 đô, mà về một tháng mà sau 10 năm mới hưởng được là 200 đô thì làm gì, cạp đất mà sống, thua mấy bà bán trà đá nữa. Đó là bằng tiến sĩ ăn hôi. Cho nên nếu không biết là tiện tặng với lối sống giản dị mà thanh cao đó thì rất nhiều người sẽ bị khổ đau. Trong kinh Di giáo, Đức Phật nhắc chúng ta như thế này nè: người nằm ở dưới mặt đất mà ngủ, có tâm hài lòng biết đủ đó thì vẫn như là người sống hạnh phúc. Còn người tiền rùm biển bạc, nếu không hài lòng biết đủ đó thì dù ở thiên đường vẫn cảm thấy là đói nghèo thôi. Đó là một cái so sánh rất là ấn tượng để kêu gọi chúng ta sống giản dị, và đời sống giản dị chừng nào đó thì nó kéo theo tuổi thọ chừng ấy. Điều 4, tiết kiệm điện năng để góp phần giảm đi cái hâm nóng toàn cầu đó, thì chúng ta nên cam kết đó là hạn chế đi xe Honda. Việt Nam là quốc gia tiêu thụ xe Honda nhiều nhất thế giới. Hai quốc gia sản xuất và cung ứng Honda cho Việt Nam đó là Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng mà Nhật Bản gần như đó 99% mấy là không sử dụng xe Honda. Một số thành phố lớn của Trung Quốc 10 năm nay đã nghiêm cấm sử dụng xe Honda rồi, nhưng mà họ sản xuất sang Việt Nam để tiêu thụ. Thì Việt Nam ở các thành phố lớn đó thì trở thành là những nơi mà có chất phóng thải từ cái dầu và xăng tiêu thụ từ xe, không có thua thành phố ô nhiễm nào trên thế giới này. Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 5 2016 tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đó, Tổng thống Barack Obama đã có nói một câu rất là tiếu à. Tôi đã thưởng thức những món ngon đặc sắc của Việt Nam. Tôi đã ăn bún chả, tôi đã uống bia Hà Nội. Bún chả và bia Hà Nội, ông nói bằng tiếng Việt nha. Và ông còn nói cái tiếu nữa thế này nè: tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong đời ở đâu nhiều xe Honda như là các thành phố tại Việt Nam. Có lẽ khi tôi về hưu trở lại Việt Nam một lần nào nữa hay nhiều lần nữa đó, thì tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ chỉ dẫn tôi cái cách để đi qua đường an toàn. Rất là tinh tế. Một cái phản ánh về cái môi trường bị hủy hoại bởi cái sự tiêu thụ xe Honda quá nhiều ở Việt Nam. Và cái hệ quả thứ hai của đó là dẫn đến sự không an toàn giao thông. Một ngày ở Việt Nam đó, tai nạn chết người đó bằng giao thông đó là khoảng 70 người. Năm 2015 á, chúng ta có 9.000 người chết về tai nạn giao thông. 6 tháng đầu năm á, tai nạn giao thông ở Việt Nam không giảm. Và cái hiểm họa đó nó đe dọa đến mạng sống của con người. Và sự chết bằng tai nạn giao thông còn nhiều hơn trong thời kỳ chiến tranh. Đó là do chúng ta sử dụng xe Honda có hai bánh thôi, độ cân bằng của nó không an toàn. Chỉ cần cán lên một cái vỏ chuối hay cái gì trơn, đi vào cái mùa mưa là sự nguy hiểm có thể diễn ra. Đặc biệt đi bằng xe hơi bốn bánh á, thì ít bị hơn, nó vững chãi hơn. Chúng ta nên sử dụng các loại xe công cộng như là một thói quen. Hiện nay đó, giữa Việt Nam và Ấn Độ đó, thì Việt Nam nên học bài học từ Ấn Độ. Ấn Độ có 1.2 tỷ dân số, đường Ấn Độ nhỏ như Việt Nam, dân trí Ấn Độ đó nhiều nơi còn rất thấp. Phương tiện giao thông công cộng Ấn Độ rất tốt, gồm có xe lửa là cái phương tiện mạnh nhất, cái đến là hệ thống xe bus công cộng rất là rẻ mạt đó. Những cái tuyến đường nhiều khi là 30 cây số mà chỉ tốn khoảng chừng 5.000 đồng thôi, trung bình là 5 phút là có một chuyến xe. Dự tiếng dài hơn đó thì khoảng 15 phút chờ đợi. Họ có 2 cái quyển sách về tuyến xe bus, rồi một về tuyến xe lửa. Cho nên nó chỉ cần mua quyển sách đó là mình đi đâu cũng được á, vì lộ trình xe, tuyến xe nó nhiều lắm, mình phải coi vào mã số xe để mình đi. Còn Hungary là một trong những nước nghèo nhất của châu Âu. Tháng lương của người giáo sư ở Hungary đó là khoảng 600 euro thôi, trên dưới 15 triệu. Và 50 euro đó là họ có thể mua vé tháng để vừa đi xe lửa, xe điện ngầm, xe bus, xe tram. Dù là đi cái lộ trình bao nhiêu cũng vậy thôi, trong phạm vi thành phố. Rất là rẻ so với cái đồng lương của họ bỏ ra. Cho nên á, nhà nước nào mà lo cho dân nhiều đó thì hệ thống giao thông công cộng nó nhiều thì ít bị tắc đường, ít bị tai nạn, ít bị ô nhiễm. Việt Nam mình á, nhà nước là lo phương tiện giao thông công cộng nó quá kém đi. Xe bus chúng ta thì nó chưa đủ, mà chúng ta phải đi nhiều cái tiếng vòng. Nhiều tiếng vòng thì cái thời gian nó tăng lên gấp 3 lần. Từ đó đó người ta nôn nóng, người ta đâu muốn đi xe công cộng làm gì. Thì xe Honda ta chạy từ nhà ra ngõ hẻm, rồi lại lạng lách lái vân vân để đến nơi sớm hơn. Và cái đó làm tắc nghẽn giao thông. Năm 2008 và năm 2014 đó, đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đó, một lần chúng tôi làm tổng thư ký, lần sau là phó tổng thư ký, dẫn phải đoàn quốc tế đi đó, trên các xe bus đó, thì ai cũng trồ mắt lên nhìn, trời ơi, làm sao mà có thể tồn tại được với những con đường như thế này, với các phương tiện giao thông thế này, với sự liều lĩnh như thế này. ai cũng mất hồn hết á. Việt kiều vốn đã từng sống ở Việt Nam mấy chục năm trước, ra nước ngoài sống thời gian rồi về Việt Nam không dám lái xe. Là cái cách mà lái xe ở Việt Nam mà nẩu lắm. Cho nên là phương tiện giao thông công cộng tốt chừng nào đó thì nó hạn chế cái ô nhiễm môi trường. Chúng ta thấy một xe bus 45 chỗ, anh á phần lớn xe bus công cộng á là 2 tầng. Thì số lượng chỗ tăng lên gấp đôi. Với cái chiều dài 10 mét mà chứa được 45 cho đến là 90 người. Mà nếu như một người như vậy chạy một chiếc xe Honda dài 2 mét thì đường phố nó phải dài ra gấp mấy lần chiếc xe bus đó. Cái năng lượng xăng dầu được tiêu thụ đó nó cũng tăng lên gấp 7-8 lần, tạo ra gọi là ô nhiễm khí thải, ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính thôi. Hoa Kỳ là nước đầu tiên có cái sáng tạo khoảng từ năm 2000 đó, thì các con đường lớn của họ đó nó có 5-6 làn xe. Cái làn xe tiếp giáp với cái rãnh phân giới giữa hai bên đó, nó được gọi là carpool. Chúng ta tạm dịch đó, trong ngữ nghĩa Việt Nam đó là xe chung, tức là dành cho chiếc xe hơi mà trên đó đó có tối thiểu là 2 người ngồi trở lên. Thì cái tốc độ chạy trên carpool đó, đó người ta cho phép đôi lúc là 160 cây số một giờ để khích lệ nhiều người sử dụng cùng một chiếc xe. 6 người trên một chiếc xe 7 chỗ thì càng tốt, 4 người trên một chiếc xe 4 chỗ thì càng tốt. Còn ai mà chạy đi một mình đó, thì phải chạy trong những cái lane tốc độ chậm hơn, dầu đó là đường cao tốc. Và ở Mỹ đó thì bằng cái chính sách này đó, rất nhiều người đã sử dụng xe chung, cho nên giảm đi cái năng lượng xăng dầu mà vốn nó tạo ra ô nhiễm khí thải. Hiện nay đó là Thụy Sĩ là nước, xin lỗi, Hà Lan là nước có phong trào chạy xe đạp nhiều nhất thế giới. Nếu như ở những quốc gia khác chúng ta thấy là nơi để xe công cộng ấy, nó gồm có 10 tầng, 20 tầng ở trên mặt đất, ở dưới lòng biển, thì ở tại Hà Lan đó, nó có những cái nhà để xe là 10 tầng, 7 tầng, 8 tầng mà chủ yếu là cho xe đạp thôi. Khắp thành phố của nước này chỗ nào cũng có những cái chỗ mà để xe đạp. Không phải ta nghèo, giống như Việt Nam từ năm 75 đến năm 89 vì người ta không muốn làm ô nhiễm môi trường. Còn sử dụng xe hơi đó thì ta sử dụng xe hơi đó là chạy bằng năng lượng điện mặt trời, hoặc là sử dụng xe điện sạc, hoặc là sử dụng những cái loại bằng gas, nó ít bị ô nhiễm không khí hơn. Ý thức của người phương Tây bây giờ rất là tốt về vấn đề này. Còn Đức là nước phát triển về công nghiệp hiện đại, thuộc hàng bậc nhất ở châu Âu. Thì người dân ở nước này người ta chạy xe đạp rất nhiều. Họ có một con đường riêng, đường lớn nào cũng có một cái đường riêng để dành cho chạy xe đạp. Còn Việt Nam mình mặc cảm xe đạp, cho nên chạy qua xe Honda. Từ lúc mà chạy xe Honda thì người bị tiểu đường nó gia tăng, béo phì gia tăng. Còn trước đây sẽ chạy xe đạp thì người Việt Nam mình khỏe re, nó vận động mà. Chúng ta nên đề cao ý thức tiết kiệm điện năng và các cái điện dân dụng. Chúng ta nên ý thức là tiết kiệm nước ở mọi lúc và mọi nơi. Khi ra khỏi phòng á thì tắt hết tất cả các cái điện năng, bao gồm đèn, quạt máy, máy lạnh và các cái dụng cụ điện, tủ lạnh, vân vân. Dù là mình vào công khách sạn đi nữa, làm việc đó là chúng ta tăng phước. Mặc dù tiền mình bỏ ra đó đã bao gồm những cái dịch vụ này rồi. Hiện nay đó là một số tỉnh ở Ấn Độ đó đối diện trước cái cơn nóng nắng 51 độ C. Vậy cái cách mà người ta tồn tại là như thế nào? Người ta phải lấy vải đó, tức là nhúng xuống ở dưới lòng đất mấy mét để cho có ẩm nước, rồi vắt như thế này là chế vào trong cái lưỡi của mình, mặc dù nước nó rất là dơ, để tồn tại. Nhiều người đã chết trong cơn nóng nắng 51 độ C trong tuần lễ vừa qua tại Ấn Độ. Ở bang Rajasthan mà bộ phim Hai Giọt Nước đó là kết quả cho chúng ta thấy là rất nhiều người bị chết khác do bị thiếu nước. Khi mình xem đó, những cái cảnh tượng này qua truyền hình là internet rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thay vì mình tắm trong một cái hồ nước rồi xả quá nhiều nước, hoặc là sống tắm bằng vòi sen, thì chúng ta sẽ có ý thức tiết kiệm là tắm ở trong xô, nó ít tiêu hao cái lượng nước hơn. Cho nên đừng lạm dụng tắm bồn, ngoài trừ lúc là mình mệt quá mình mở nước nóng lên để mà thư giãn đó. Và ở một mức độ vừa phải, một phần nửa của bồn nước là đủ rồi, chứ đừng có đầy tràn nước ra, nó phí nước. Trong các khách sạn ngày nay, người ta đều yêu cầu là bảo vệ môi trường, cho nên người ta mới viết một cái bảng đó. Nếu không có nhu cầu giặt ra khăn thì quý vị hãy để cái bản thông báo này ngay vị trí đó, thì chúng tôi biết chúng tôi sẽ không phải giặt. Vì mỗi một ngày đó, những cái khách sạn lớn đó đã giặt bằng hóa chất, cho nên tạo ra cái ô nhiễm lòng nước ở dưới đất, mà tốn rất nhiều tiền để xử lý nó. Hiện nay thế giới kêu gọi chúng ta sử dụng là năng lượng sạch. Về điện đó, thì sau cái biến cố động đất sóng thần kép ở Nhật Bản 2011 đó, thì Nhật Bản đã cam kết bỏ năng lượng hạt nhân rồi. Nước này đã từ lâu bỏ cái năng lượng thủy điện, bây giờ là bỏ luôn cái năng lượng hạt nhân. Và ở châu Âu đó, Đức là nước cam kết đầu tiên về chính sách này. Trong vài năm nữa thôi, nước Đức đi đầu tiên trên thế giới, đi toàn trường thế giới về vấn đề này, bỏ năng lượng hạt nhân và đổi thành là năng lượng gió. Hiện nay thì Bình Thuận chúng ta đang áp dụng, rồi Bạc Liêu cũng đang áp dụng một số, vì mình có trên 2.000 duyên hải biển, cho nên gió ở Việt Nam rất mạnh và rất là thích hợp cho năng lượng này. Mặc dù vốn đầu tư nó rất là cao, nhưng mà nó là năng lượng sạch, rất an toàn, rất bền vững. Rất tiếc là hiện nay Việt Nam đã quyết định là đi theo cái con đường là năng lượng hạt nhân và tiếp tục giữ cái thủy điện vốn nó tạo ra là hạn hán và tỉnh thoảng tạo ra lũ lụt khi mà nước mưa quá nhiều phải xả lũ, như là các tỉnh miền Trung bị cái thảm họa này rất là nhiều mỗi năm. Thế giới cũng kêu gọi chúng ta là nên sử dụng năng lượng mặt trời vốn không phải tốn tiền. Úc, Canada, Mỹ, châu Âu đều có chính sách tương tự, sử dụng nước nóng nè, thì người ta cũng như sử dụng năng lượng điện. Và những nước này đó, người ta đó là thu mua điện từ nhà dân, người ta hỗ trợ vốn để cho nhà dân mua là các cái tấm năng lượng điện để trên mái nhà, và điện năng tiêu thụ không hết á thì nhà nước mua với giá cao để bỏ đi cái việc mà tiêu thụ các cái điện năng trước đây. Đó là những chính sách hỗ trợ rất tích cực, mà có lẽ phải mất vài chục năm nữa những nước nghèo như Việt Nam đó mới có thể theo kịp được. Về đèn á thì nên sử dụng các loại đèn compact, đèn huỳnh quang, và gần đây thì công nghệ đèn LED ra đời, nó tiêu thụ năng lượng điện nó bằng 1/3 các cái loại bóng đèn trước đây, và cái năng lượng chiếu sáng của nó vẫn đảm bảo như chùa chúng ta hiện nay là xài đèn LED. Mặc dù công nghệ này mới ra đời khoảng 10 năm thôi, nhưng mà nó đang được thế giới này đề cao vì nó rất là thân thiện với môi trường. Còn sử dụng các cái loại máy nghe thì nên sử dụng pin sạc, vừa đỡ tốn tiền, vì các loại pin đó khi xài xong quăng vào lòng đất á, vài chục năm sau, có khi là cả trăm năm sau nó chưa hư, nó ảnh hưởng đến môi trường đất gây gốc lắm. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ gọi là dễ dàng ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Điều 5, bảo vệ cây xanh. Cuộc đời của Đức Phật đó rất là tình cờ gắn liền với môi trường xanh. Đức Phật sanh ra ở vườn Vô U, nay là nước Đề Ban. Đức Phật thành đạo ở vườn rừng Bồ Đề, thuộc Bồ Đề Đậu Tràng, nay là bang Bihar, Ấn Độ. 45 năm sau đó, đó, ngày nào Đức Phật cũng ngồi ở dưới rừng cây, giảng kinh thuyết pháp dưới rừng cây, tĩnh tọa ngồi thiền dưới rừng cây. Mỗi ngày như vậy là không dưới 5 tiếng đồng hồ. Đức Phật quan đề ở vườn rừng Ta La Song Thọ. Cuộc đời của Ngài là gắn liền với môi trường, cho nên Ngài có rất nhiều bài học từ thiên nhiên, từ động vật, mà có lẽ không dễ gì các nhà sáng lập tôn giáo có thể có được kiến thức một phần nhỏ như Đức Phật, là vì Đức Phật sống ở trong rừng. Và do đó đó là trong giới luật dành cho người xuất gia, Đức Phật cấm không được phá hoại sự sống của các loài thực vật. Ngay cả thực phẩm ăn dư thừa đó, có một điều trong giới tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, không được đổ ở trên cây cỏ vì chúng sẽ bị chết. Đó là hình thức mà Đức Phật kêu gọi bảo vệ môi trường sống. Và Đức Phật cũng không cho phép là đổ thực phẩm dư vào ở trong nước, dù là nước ao, nước hồ hay là nước sông, vì nó ảnh hưởng đến môi trường. Thời đó kiến thức môi trường làm gì có, mà Đức Phật đã quy định những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni không được làm như thế. Rất là sâu sắc. Cây cối theo Đức Phật là không được chặt, bẻ, cắt, hái. Và do đó chúng ta cũng nên học theo cái tinh thần này, tôn trọng sự sống của các loài thực vật. Phương Tây đó đi gần với lời Phật dạy. Chúng ta được quyền bỏ tiền cá nhân ra để mua cây về trồng ở nhà mình, sân trước, sân sau. Nhưng mà khi cây đó nó đã lớn với cái đường kính là 2 tấc trở lên, ai mà chặt cây không xin phép nhà nước, không được cho phép của nhà nước là bị ở tù. Dầu là cây của mình mua bằng tiền của mình chăm sóc bón tưới hàng ngày bằng công sức của mình, nhưng nó thuộc về đó là của thiên nhiên. Và chỗ nào được cho phép thì mới được, bằng không á là người ta phạt rất nặng. Tu viện Kim Sơn ở tiểu bang California, chúng tôi đã đến 4 lần á, nằm trên một cái rừng núi thâm sâu. Nếu không phải là một người có đạo lực lớn như Hòa Thượng Tịnh Từ, người khai sáng đó, thì có lẽ là chỗ này đó không có người vô. Nó cách ở cái khu trung tâm là mấy chục cây số, đi vào toàn là rừng thôi. Ê thế mà hàng tháng, hàng chủ nhật đó đều có khóa tu vài trăm người. Xin phép xây chánh điện hoài không được thì Hòa Thượng làm đại, tức là chặt một vài cái cây thông đó để làm cái chánh điện cho nó lớn ra. Rồi khi mà người quản lý rừng nó phát hiện được, sau mấy năm bắt là bồi thường và phải là xóa đi hết những cái phần mà xây dựng đó một cách vô điều kiện, rồi phải đập xi măng nó lên hết và trồng cây lại, rồi bồi thường, rồi bị phạt rất là nặng. Thế đó là một ví dụ cho chúng ta thấy là Đức Hoài họ rất là nghiêm khắc về vấn đề đó. Chúng ta không nên tán đồng với các hình thức khai thác gỗ bất hợp pháp. Hiện tượng và nạn lâm tặc đó diễn ra khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Có một nhà thơ hình như là Hoàng Trung Thông á, phát biểu là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thời xưa thì còn an toàn tính mạng chứ, thời này mà làm cây thông là nó chặt sạch hết. Những nhà nào mà có đất đó nên trồng một số chủng loại cây sau đây, vì nó hấp thu về ban đêm đó lượng khí carbonic mà vốn đó là nó gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường. Như vậy là khi cây mà nó hấp thụ những thứ này đó thì nó lại tỏ ra oxy, nó tạo ra cái môi trường sống rất tốt cho một người. Trung bình đó, người ta nghĩ rằng là ta chứng minh được rằng đó, cứ mỗi một cái cây mà đường kính khoảng 3 tấc thôi, chiều cao khoảng 7 mét, thì lượng oxy mà nó phản ra đó là đủ để tạo dưỡng khí cho 4 người cùng thở. cây bồ đề, cây trúc, cây tre, cây me, dưỡng khí oxy tỏ ra từ đó nhiều hơn các chủng loại khác. Đức Phật rất là sâu sắc về môi trường học và dạng vật học, cho nên Đức Phật khi mà từ bỏ khổ anh lâm là ngài đã chọn ngồi với cây bồ đề đó, cái lượng oxy nó tỏ ra ghê lắm. Ngoài ra đó thì trong các cái tùng lâm thời Đức Phật á, ngoài cây bồ đề thì còn có cây nêm, đó là từ gọi tiếng Anh, tiếng Ấn Độ. Thì cái cây này đó là mình ngồi đó mình hít thở không khí thì chúng ta có thể trị được cảm cúm nè, nhức đầu sổ mũi, cơ thể mình nó sảng khoái, tinh thần nó lạc quan khỏe lắm. Và cái cây này đó người Trung Quốc không có, cho nên dịch đó là cây dương chi. Và cây đó đó mỗi sáng là các vị tu sĩ đó ta bẻ cái nhánh nhỏ nhỏ để ta đánh răng, nó tốt còn hơn là cái vỏ trầu vỏ cao của Việt Nam đó. Thì người Ấn Độ ngày nay ta bán cái cây đó là 5 ruby, khoảng chừng 2 tấc. Thế những người nghèo ta không có tiền đó thì ta trồng những cây đó, thì người ta mới chặt nhánh nó, nên nó nhánh nhiều lắm, người ta bán để có thể mua được là 1 ký bột roti và 1/2 ký khoai lang tây là ăn có thể được 1 ngày. Cây này hiện nay đang được trồng rất nhiều dọc theo bãi biển trắng ở Phan Thiết. Biết ra không biết kêu bằng cây gì quên rồi. Nó giống như chủng loại cây điệp vậy đó. Nó dễ trồng, nó dễ thích ứng, khỏe dữ lắm. Thời xưa đó không phải vô tình mà chùa Phật giáo được gọi là tùng lâm. Lâm là rừng, tùng là những cây cổ thụ. Tùng lâm là rừng cây cổ thụ. Ngày nay thì các Đức Phật giáo Nam Triều vẫn giữ được cái phong cách này. Vì Đức Phật chủ trương là gần với thiên nhiên, cho nên chùa Phật giáo đó phong cách nghệ thuật cổ là chùa không cao, chùa có 1 tầng trệt thôi, đất rất là rộng để gần với con người, gần với thiên nhiên. Còn nhà thờ thì gần với thượng đế, cho nên nó cao chót vót lên trên. Thì phong cách là kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo và Thiên Chúa giáo khác nhau. Một bên là gần với thượng đế, tức là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Một bên là gần với thiên nhiên và con người, tức là nó thấp thôi, là nó có chiều rộng. Vậy là bằng cây. Còn nhà thờ Thiên Chúa giáo thì làm bằng đá và có hoa văn họa tiết điêu khắc rất là quy mô. Bây giờ thì chúng ta có cái công nghệ đó là trồng cây xanh ở trên vách tường. Công nghệ này được hình thành khoảng 10 năm nay thôi. Và nó đang được áp dụng trước nhất là ở tại những ngôi nhà thuộc giới thượng lưu, rồi các khách sạn, các cái khu resort. Chùa Giác Ngộ mình á diện tích đất ít, cho nên hai vách tường á, từ cổng vào chúng ta thấy là đang làm là cái khu vườn tường. Bên tay phải từ ngoài nhìn vào đó sẽ có cái hình bánh xe chuyển pháp luân tượng trưng cho bát chánh đạo. Bên tay trái đó thì có hình bản đồ nước Việt Nam. Bát chánh đạo tượng trưng cho đạo pháp, bản đồ Việt Nam tượng trưng cho dân tộc, tức là Phật giáo đồng hành với dân tộc. Thì chắc là khoảng nửa tháng nữa đó thì cái kế hoạch vườn tường á của chùa Giác Ngộ sẽ được hoàn tắt. Lúc đó nhìn cũng mát mắt. Tức là chúng ta không có không gian để trồng cây ở dưới lòng đất, vì ở dưới lòng đất chúng ta là có tầng hầm rồi, chỗ đâu trồng. Mà diện tích chùa mình có 700 m² thôi, cho nên là phải hy sinh hai cái vách tường, thay vì mình làm gốm sứ là điêu khắc đá hay là họa vẽ thì giờ mình làm là vườn vườn cây xanh. Thì ở nhà chúng ta có thể tự làm được để chúng ta tạo cây xanh, vì nó là nguồn cung cấp cho sự sống bùn phổi của chúng ta. Điều 7, bảo vệ động vật hoang dã và nhất là các loài động vật đó có nguy cơ bị hủy diệt bởi sự tiêu thụ của con người do thiếu kiến thức. Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2016 đó, được Liên Hợp Quốc khởi xướng là Fight Against the Illegal Trade in Wildlife, đấu tranh chống lại việc buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Thì thế giới này người ta liệt ra sách đỏ những loài động vật đó đang có nguy cơ tuyệt chủng, vì một chủng loại động vật hay là sinh vật đó nó góp phần tạo ra cái sự cân bằng đa dạng sinh thái vốn nó cần thiết cho cái khí quyển, và đang góp phần là ngăn chặn cái hâm nóng toàn cầu. Cho nên một chủng loài động vật nào đó bị mất đi đó thì cái sự đa dạng sinh thái đó nó bị nguy cơ, sự cân bằng sinh thái đó nó bị mất đi. Do đó đó chúng ta phải theo lời Phật dạy đó, những gì luật pháp không cho là chúng ta không làm, là không buôn bán bất hợp pháp tất cả những gì mà nó liên hệ đến quốc cấm hay là thế giới cấm, để chúng ta không góp phần đó là đẩy các loài động vật đó vào cái tình huống bị diệt chủng. Là những người có tiền đó thì các Phật tử nên cam kết và nói không với việc mua và tiêu thụ các loại sản phẩm mỹ thuật hoặc là dân dụng được làm bằng da thú, lông thú, vì điều đó nó làm thương tổn lòng từ bi. Cái trống trong các chùa Đại Thừa sử dụng đó thì làm cấu trúc bằng gỗ hoặc là gỗ nguyên khối hoặc gỗ ghép, hai bề mặt của nó để tạo ra tiếng vang thì bằng da trâu, da bò. Thì về phương diện từ bi nó cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó. Thì chờ đến cái công nghệ trống khác với loại da được ra đời đó thì chúng ta sẽ thay thế. Còn trống bằng đồng thì nó tốn nhiều tiền quá. Mà không phải cái nhà sản xuất đồng nào cũng có đủ kỹ thuật và kiến thức để làm nó tạo ra tiếng vang hay. Chúng ta cũng nên nói không với việc tiêu thụ ngà voi và sừng tê giác. Đây là hai loài động vật đó đang có nguy cơ diệt chủng, nhất là tê giác. Trong 100 năm qua thôi đó, nhân loại đã tiêu thụ sừng tê giác, đẩy chủng loại động vật này nó vào cái tình thế rất là nguy hiểm, báo động đỏ. Và bây giờ chỉ còn một số nước ở châu Phi còn đó, ở châu Á còn rất ít. Chúng ta đã lắng nghe một giáo sư tiến sĩ Đức thuyết trình về đề tài này tại chùa Giác Ngộ cách đây vài tháng. Nhiều giới đại gia trong quan hệ ngoại giao và trong quan hệ biếu quà cho các quan chức đó, do về thiếu kiến thức đã nghĩ rằng là sừng tê giác có thể trị được bá bệnh. Thực ra về cấu tạo đó là sừng tê giác được làm bằng chất là keratin. Mà chất này nó giống như tóc và móng, tức là tạo ra tóc và móng, tức là chất bình thường đó, chẳng có tính năng gì để trị liệu. Trong mấy trăm ngàn phương thuốc của Việt Nam thì có khoảng 7.000 phương thuốc có sử dụng đến một phần nhỏ sừng tê giác, nhưng nó chỉ trở thành là thuốc nếu chúng ta phối hợp mấy chục cái dược thảo cùng một lúc. Còn tự thân của sự tê giác thì chẳng có thuốc gì hết á, nhưng mà nó cũng trị những cái bệnh thông thường thôi. Với khoa học chứng minh, chúng ta thấy đó là sử dụng sự tê giác dẫn đến sự tử vong sớm hơn bình thường, chứ nó không có tính năng trị bệnh giống như chúng ta đã đồn thổi đâu. Và Việt Nam đó rất đáng buồn, trở thành thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất toàn cầu vì thiếu kiến thức về y học. Và dân châu Phi giết sừng tê giác để bán cho Việt Nam. Và cái tiêu thụ thứ hai đó, đứng thứ nhì toàn cầu sau Việt Nam đó là Trung Quốc. Trung Quốc 1.3 tỷ người, chúng ta 93 triệu người, mà chúng ta đứng đầu thế giới thì quá tệ. Việt Nam mình có nhiều cái kỷ lục tệ hại, đáng xấu hổ. Vì đó các quý Phật tử nên vận động người thân của mình, nên truyền thông người thân của mình, bạn bè của mình nói không với việc sử dụng sừng tê giác và nói không với việc sử dụng các loại mỹ thuật được sản xuất từ ngà voi. Cũng nên không nên mua, không sử dụng các sản phẩm từ san hô. Ở dưới biển đó và sông đó, san hô đó là nơi tạo ra sự sống nuôi dưỡng sự sống của các loài cá và các loài cua, góp phần duy trì sự đa dạng sinh thái và cân bằng sinh thái dưới biển. Các rạn san hô mà bị phá vỡ đi đó thì nó dẫn đến nhiều cái nguy hại lớn về là môi trường nước. Thủy triều đỏ đó là một trong kẻ thù trực diện của san hô. Chỗ nào có hiện tượng thủy triều đỏ thì san hô chết hết. 3 năm trở lại đây thì Trung Quốc đã cải tạo các cái đảo chiếm của Việt Nam, đó là đảo Trường Sa. Và cái sự cải tạo này đã làm chết nhiều cái rặng san hô mà trước đây nó trở thành là cái vốn quý của biển. Trung Quốc là bất chấp sự kêu gọi và lệnh đó của Liên Hợp Quốc, làm càng, làm bừa, làm đại thôi. Do đó góp phần bảo vệ động vật hoang dã là chúng ta đang làm lớn lòng từ bi và hạn chế cái nghiệp bệnh tật và yếu thọ ở trong những kiếp sống tương lai. Cho nên việc bảo vệ động vật không chỉ dừng lại ở chỗ là bảo vệ để cân bằng sinh thái đâu, mà nó còn giúp cho chúng ta có cái quả phúc về cái gen di truyền tốt sau khi tái sinh. Điều 8, bảo vệ môi trường nước bao gồm biển, hồ lớn, sông lớn, hồ nhỏ, ao, suối, đầm. Vì đó là cái nguồn hỗ trợ sự sống rất là quan trọng cho con người và vạn vật. Để bảo vệ nước thì chúng ta nên dùng hệ thống lọc thải có chất lượng. Thay vì mình có thói quen là mua nước đóng chai, thì ra nước đóng chai bây giờ đâu phải là nước suối thiên nhiên, nước khoáng đâu. Người ta nói về thôi chứ thực tế không có. Mà nếu có thì giá rất mắc. Một cái chai mũ, một nhà sản xuất một lần trong vòng 1 giờ thôi có thể là hàng ngàn, hàng triệu chai được chào đời. Nhưng mà sau khi uống xong nó quăng xuống lòng đất đó, 300 năm sau, 500 năm sau nó chưa tan. Nó ô nhiễm cái gốc lắm. Do đó nó mỗi gia đình đó nên mua cái máy lọc nước, là chỉ có 1 triệu mấy đồng thôi, cho vài thành viên uống là quá dư thừa rồi. Nước ta bán 20 lít một thùng đó, thực ra cũng làm từ hệ thống lọc này thôi, chứ chẳng có nước suối gì đâu. Còn mình tự làm ở nhà, mình còn đi thử viện Pasteur coi nước của mình nó thiếu chất gì để dư chất gì để mình lọc đó. Thế còn mấy chỗ bán chưa chắc người ta đã làm tốt như thế đâu. Chúng ta nên cam kết là không vứt rác, không vứt xác động vật đã chết xuống dưới nước, vì nó làm ngập úng nước, dơ nước và giết chết rất nhiều các loài thủy tộc. Formosa đó đã đưa cái ống thải đó ra trực tiếp biển và đó là điều cấm về luật pháp. Thì phóng sự của VTC đó cho thấy là khi múc nước ở cái chỗ đó, đó lên nó bỏ trong thao, lấy 2 con cá khác đưa vào, 2 phút sau là chết queo. Đó là cái độc tố mà nước ở cái vùng Dũng Án do Formosa đưa ra là nó quá nặng, quá lớn đi. Nên từ đó nó mới dẫn đến cái biểu tình 4 đợt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và nhiều nơi. Đến bây giờ đó, đã 2 tháng mấy ngày trôi qua rồi, nhà nước vẫn chưa có cái câu trả lời. Có lẽ là chúng ta lần đầu tiên gặp cái thảm họa môi trường này, cho nên thiếu cái kinh nghiệm xử lý. Chứ năm 2010 đó, công ty dầu PP của Anh đặt ở tại Alaska của Mỹ bị sự cố là kỹ thuật tràn dầu trên biển, mất đến là mấy tháng trời mới khắc phục được. Thì 2 ngày sau đó thôi, tổng đô đốc biển của Mỹ đã là cấm cái nhà máy này hoạt động ra. Ngày thứ 3 là tổng thống Barack Obama đã lên là truyền hình làm cảnh báo về vấn đề này liền, đưa ra báo động đỏ liền, và tòa án của Mỹ đã phạt cái công ty dầu BP này đó là hình như là 7 tỷ Mỹ Kim. Rồi trải qua cái tranh chấp pháp lý đó, bây giờ là còn lại là khoảng 3 tỷ rưỡi Mỹ Kim mà công ty này phải bồi hoàn cho chính phủ Hoa Kỳ vì bất cẩn thôi, chứ vậy là cố ý đó. Còn cái cách xử lý của chúng ta là quá chậm, 2 tháng rồi mà chưa có đáp số. Đang khi Mỹ đó, ngày thứ 2 người ta đã lên án rồi, ngày thứ 3 là người ta đã cấm hoạt động rồi, chờ cái phán quyết của tòa án là tính sao. Nhưng mà tổng thống Obama là ngày thứ 3 là cấm hoạt động của cái hãng dầu này để cho đến lúc nào khắc phục được sự cố. Điều đó cho thấy là cái kinh nghiệm xử lý của chúng ta nó quá chậm, quá kém hiệu quả, dẫn đến cái bức xúc của ngư dân. Mà ngư dân là sống bằng nghề cá, bây giờ nước bị ô nhiễm là coi như chết đói rồi. Nhà nước viện trợ 15 kg một hộ thì đâu thấm mấy vào đâu, viện trợ nhiều hơn thì không có đủ tiền, nền kinh tế chúng ta vẫn còn đang yếu kém. Ngoài ra đó, ai làm nghề chăn nuôi đừng để cái khu chăn nuôi của mình gần với cái khu nước, sông ao hồ đập, vì nó sẽ làm ô nhiễm lòng nước. Không nên để cho trâu bò và gia súc mình tiếp cận với những cái nguồn nước vì làm ô nhiễm gián tiếp. Chúng ta nên có lòng mà phát tâm trồng cây xanh dọc theo các bờ đê, những cái con sông để bảo vệ môi trường. Chúng ta nên khích lệ cái công nghiệp hữu cơ, không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, không được sử dụng các loại hóa chất chống chỉ định trong việc là nuôi trồng các loại thực vật cung cấp cho chúng ta ăn hàng ngày. Hiện nay tại Việt Nam đó, nếu mình theo dõi báo chí và radio TV đó, thì người ăn chay đôi lúc ăn những thực phẩm chay cũng sợ lắm. Nước rau muống thì được tưới bằng gì? Dầu cặn bã, cái dầu hắc á, thì nó lên rất là nhanh cực kỳ. Buổi sáng đó, mới vừa cắt xong thì thả cái loại dầu cặn bã, dầu hắc đó xuống, thì chiều thôi là nó lên đó là 1 tấc rưỡi rồi. Hai ngày là có thể hái bán được rồi. Rau nhút cũng như thế, thì ta chỉ thả những cái chất độc này xuống thôi, là một ngày 24 giờ nó đã có thể là thu hoạch được rồi. Những người nào bị đường ruột á thì cảm nhận cái độc tố hóa chất ở trong các loại rau đó nhanh hơn người bình thường. Tức là phân á nó ngã theo cái màu xám đen, còn đang khi bình thường nó phải là màu vàng. Cho nên rau sạch đó hiện nay đang được đề cao, nhưng mà người Việt Nam mình cũng không trung thực lắm đâu. Nhiều khi là nói bán rau sạch chứ bên trong nó bỏ hóa chất rồi nó bán giá cao, rau sạch thì phải là 70.000 đồng một ký, còn cái rau thường thì chỉ có 30-40 ngàn thôi. Người Ấn Độ á, thì họ nói sao họ làm vậy, người Trung Quốc á, họ nói sao thì họ làm ngược vậy. Không phải quên được cái nóng tình hình mà kinh doanh của Trung Quốc là vậy đó, nó có nhiều cái tệ hại lắm. Ở Ấn Độ chúng ta thấy nè, các loại trái cây nó nhỏ bé thôi, teo teo, nó không có to lớn đẹp giống như của Trung Quốc đâu, vì Trung Quốc nó tẩm thuốc mà. Những trái bơm, trái táo mà chúng ta ăn đó nha, từ lúc mà họ hái cho đến lúc mà cung cấp cho mình nó là 1 năm mấy à, mà mình vẫn thấy nó tươi rói à, vì vẫn nó bỏ quá chắc không à. Chuối cũng thế. Rồi ở Ấn Độ là bán 3-4 ngày không hết nó bỏ. Dầu u Ấn Độ là không có đóng hộp như Việt Nam để lâu dài, không có. Ta ăn một ngày là nửa, 1 ngày rưỡi thôi, ngày hôm nào bán ngày hôm đó. Mà ăn những cái hữu cơ không à, ít khi là sử dụng vô cơ. Ngoài ra thế thì chúng ta nên sử dụng máy lọc nước năng lượng mặt trời để có thể hứng được nước liên tục, hay là chúng ta nên có cái dụng cụ hứng mưa để sử dụng nguồn nước sạch tự nhiên. Thì đây là cái cách để mình bảo vệ cái nguồn nước khỏi ô nhiễm, vì nước rất là quý. Điều cuối cùng, tái sử dụng và tái chế. Đây là khái niệm môi trường học và kinh tế học. Và trong Phật giáo đó là cái nhận thức về tương tức. Rác là hoa, phiền não là bồ đề, khổ đau là chất liệu của hạnh phúc. Đó là hai phương diện nó không tách rời khỏi nhau. Là có cái tiêu cực tồn tại thì có cái tích cực nó song hành. Thế cái công việc của chúng ta đó là giải thể cái tiêu cực để giữ lại cái tích cực và phát triển đó thôi. Cũng như vậy, ai mà đi du lịch Nhật Bản rồi sẽ thấy đó, những cái khu công nghiệp mà tái chế rác đó, họ làm đó là giống như là cung điện á, nhìn từ xa mình thấy nó đẹp lung linh, nhưng mà trong đó là xử lý rác rồi. Công nghệ xử lý rác và chất thải đó đã làm cho những nhà đầu tư đó là hàng năm có thể lời đó là hàng trăm triệu Mỹ Kim. Đó là bằng công nghệ hết. Để sử dụng gia dụng đó, thì chúng ta nên quay trở về với truyền thống là sử dụng các loại chén sành, chén sứ, thay vì là chén mũ, chén nhựa, chén giấy, chén xốp. Cái này nó là hủy hoại môi trường rất lớn. Và những cái dụng cụ chén, tô, bằng mũ đó, khi mình sử dụng quá 6 tháng và chứa đựng các loại canh nóng, cơm nóng đó, thì nó góp phần tạo ra các cái chứng bệnh ung thư. Đó là những cái nghiên cứu của thế giới cho chúng ta biết. Thì những cái dụng cụ này đó mình đặt hàng là xài liền, xài bền, là vì ít bị mẻ, nó tiện dụng, xài thời gian mình bỏ mình mua cái khác, là vì yếu tố tiết kiệm thôi. Nhưng mà và rồi đó, nó tàn phá môi trường rất là nặng. Ở mỗi gia đình thì chúng ta nên có hai sọt rác, rác hữu cơ, rác vô cơ. Rác hữu cơ đó thì có thể tái làm phân bón được và tạo thành ga được. Ở Nhật, Mỹ, Úc, Canada và châu Âu đó, thì ở những nơi công cộng người ta có tối thiểu là 3 thùng, có nơi là 4 thùng. Phân loại ta ghi rõ lắm. Giấy, nhựa, kim loại và rác thông thường. Tức là giấy thì mình bỏ vô cái thùng giấy, nhựa thì bỏ vào thùng nhựa, kim loại bỏ vô kim loại, thùng kim loại và rác thông thường là bỏ vô rác thông thường. Như vậy là người làm cái công việc mà hút rác đó, người ta không cực nhọc để lựa đó. Ta đổ vô nó đúng ngay cái kho đựng đó. Rồi về ta tái chế. Có nơi ta làm bê tông, có nơi ta làm ga. Nó nhiều cái tính năng sử dụng lắm. Đó là nói về cái việc mà chúng ta bảo vệ môi trường ở nhà mình. Cái này nó nằm trong tầm tay của mình được. Ở cơ quan thì chúng ta nhớ là nên sử dụng càng ít giấy là càng tốt. Vì sử dụng giấy thì phải chặt cây, chặt cây thì dẫn đến thảm họa, lũ lụt môi trường, vân vân. Cho nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi ra cái lệnh in. Và giấy mới sử dụng một mặt á, thì mặt còn lại chúng ta nên sử dụng tiếp tục để in, để tiết kiệm, gần như là một một. Ở tại chợ búa và những khu du lịch đó, thì nên tập thói quen của người Nhật mang theo cái dụng cụ để đựng các vật mua sắm và mang theo một cái dụng cụ thân thiện môi trường để chứa rác và đặt nó trong cặp táp của mình hay là trong cái ví bóp của mình. So Nhật Bản với Singapore thì chúng ta thấy là hai nước này sạch, nhưng mà Nhật là sạch hơn nữa. Singapore là vì nó nhỏ, dễ quản lý và không bảo vệ môi trường xả rác đó, thì phạt rất là nặng. Nhật Bản không hề ghi câu nào là ở đường phố cả, nhưng mà người ta không có xả rác. Ý thức đó về việc bảo vệ môi trường của người Nhật rất cao. Họ về nhà bỏ rác ở trong sọt rác của họ chứ không bỏ rác ở cơ quan nữa. Đi khắp các nẻo đường từ thành thị đến thôn quê ở Nhật Bản chúng ta hiếm khi nào thấy một cái rác. Đó là nơi có thể được xem là sạch nhất trên thế giới này. Châu Âu bây giờ thua xa Nhật. Pháp được xem là đỉnh cao của văn minh thế giới phương Tây, kiểu gì không biết. Chứ mấy lần mà chúng tôi qua đó, thành phố Paris nó dơ quá trời quá đất, các cái ga xe lửa nó dơ không thể tưởng tượng, là các cái điếu thuốc lá là quăng vãi lung tung, rác rưới lung tung, vì cái người là Trung Đông qua di cư quá nhiều đi, ý thức bảo vệ môi trường của dân Trung Đông rất kém, còn tệ hơn người Việt Nam mình nhiều. Cái khu nào có dân Trung Đông ở rồi người ta sợ lắm. Còn Nhật Bản đó, nó cũng là một cái nơi mà rất là nhiều du khách, nhưng mà người ta ý thức rất là kỹ. Và những cái cụ già đó 70, 80 tuổi đó, nhưng người ta đi tình nguyện để quét rác, hốt rác, thấy một cái gì mà bỏ được là ta nhặt lên liền, ta đi làm công việc đó với niềm vui. Và chúng tôi vào trong những cái nhà vệ sinh công cộng đó, nó sạch chú từng thấy, nó sạch tương đương với khách sạn 5 sao. Và thấy những ông già 60 tuổi đó, họ chùi cái bồn tiểu đứng của người Nam đó nha, họ ôm giống như ôm đứa con vậy đó, và làm với tất cả trân trọng vậy nè. Mình không thể nào tưởng tượng được, lúc đầu mình nghe nói mình không tin, vô đứng 5 phút để quan sát, khoảng 5-7 phút là có người ta vô ta làm vệ sinh, 5-7 phút là vô làm. Chưa chắc gì Phật tử công hóa mình làm vệ sinh ở các chùa được như thế đâu. Về phương diện này là người Nhật là số 1 thôi. Chúng ta cũng nên tình nguyện tổ chức dọn dẹp vệ sinh ở những nơi công cộng. Tháng 5 2016 đó, tại Hà Nội ở một số điểm đó, chúng ta thấy là những người du lịch Tây Ba Lô tình nguyện dọn rác ở các con hẻm, móc sình bùn ở các con mương. Khi báo chí đưa tin đó thì mấy ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở chỗ đó là họ tự ái, họ đi làm việc là tư tưởng với những người dẫn người về quốc lộ tới, tại sao bôi nhọ Việt Nam đến thế? Việt Nam đâu phải hết người làm đó đâu, mà trước khi những người này đến làm mà có mấy anh có tổ chức cho người ta làm đâu, ăn lương nhưng mà mình đâu có làm gì đâu, nhưng mà khi ta làm thì tự ái. Rất nhiều người nước ngoài người ta thấy cái môi trường vệ sinh Việt Nam kém quá, họ tình nguyện làm, và nhờ cái tự ái dân tộc đó nó mới đi lên được. Tự ái đó về bản chất đó là sai rồi. Mà tự ái sai lầm là một sự tự sát, nhưng mà tự ái dân tộc để mà phấn đấu vươn lên, khi thấy mình tệ hơn người ta, dở hơn nước ngoài, cần phải phấn đấu ngang bằng và cao hơn, thì cái tự ái đó có thể xài được. Cái đó đó Phật giáo gọi là xấu hổ xã hội, không dùng là từ tự ái nữa, đó là quý. Chữ tàm là xấu hổ cá nhân. Xấu hổ cá nhân nó chỉ tích cực khi mà người đó có ý thức cao thôi, có hiểu biết, có tự trọng. Còn xấu hổ xã hội đó là cái tác động phê bình, chỉ trích, đánh giá của xã hội về những cái tiêu cực mà mình đang vấp phải đó, thì tự động mình phải thay đổi chính mình thôi. Cái xấu hổ xã hội nó làm cho chúng ta tiến bộ hơn. Chúng tôi mong sao đó là 63 tỉnh thành của Việt Nam, hàng trăm các cái huyện thị của Việt Nam á, đều có ít nhất là 2-3 ông là dân Tây trắng bon, đẹp trai đẹp gái, là tình nguyện đi hốt rác ở Việt Nam, thì tự động là người Việt Nam phải đi làm công việc đó thôi, và không còn xả nữa. Có những cái nỗi đau dân tộc rồi nó làm cho đổi mới, cải cách, tiến bộ. Chứ bằng không mình cứ nằm y đó thôi, rồi mình cứ đổ thừa là tại vì nhà nước tệ quá, không có các cái sổ rác công cộng, cho nên tôi phải vứt ngoài đường. Ai đi du lịch Nhật Bản thì thấy có bao nhiêu sổ rác công cộng ở Nhật đâu, hầu như không có, chỉ có những nhà vệ sinh thì có thôi, còn các ngã đường, các con phố không có, mà có ai xả rác đâu. Ngoài ra đó, chúng ta cũng nên bảo vệ môi trường bằng các phong trào. Vào ngày thế giới môi trường như hôm nay đó, thì mình có thể tổ chức các cái buổi hòa nhạc xanh, các cái cuộc thi vẽ tranh, thi viết, thi vẽ, thư pháp, và tìm hiểu về môi trường, nhân dân. Rồi chúng ta nên tổ chức các cái cuộc hội thảo, hội đàm, những cái diễn đàn về giữ gìn sự trong lành của môi trường vì lợi ích của các thế hệ sau. Tất cả những điều đó đều có giá trị rất lớn cho việc cải thiện môi trường. Thì buổi chia sẻ hôm nay là khá dài, nhưng mà nó rất là có ý nghĩa, là vì nó là ngày bảo vệ môi trường thế giới. Thì chắc là sang năm đó, thì ngày này đó là quỹ đạo Phật ngày nay sẽ tổ chức hay là vài chục người đến vài trăm Phật tử đi nhặt rác, và mình tạo cái phong trào là nói không với thuốc lá, nói không với rượu bia, vân vân, ngay cái ngày mở trường, để mà kêu gọi một cái đời sống lành mạnh và có giá trị lớn cho mọi người.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ